Kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Đây là bài học thứ ba về một phụ nữ trong thời Cựu Ước, tên là Abigail. Nếu quý vị muốn nhận được những bài học này qua Internet, xin cho biết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Địa chỉ của chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ để quý vị có thể nhận được những bài học này là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Như chúng ta đã biết, bà Abigail là một phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan, nhưng ông Naban, chồng bà, lại là người hung dữ và điên dại, không cư xử phải lẽ với người chung quanh. Dù sống trong một hôn nhân không hạnh phúc, bà Abigail vẫn thuận phục ý Chúa, chung thủy với chồng. Khi chồng làm điều quấy, gây thù hằn với người chung quanh, bà nhanh chóng nhận lỗi, làm hòa để cứu chồng và cứu gia đình ra khỏi khó khăn. Câu chuyện về bà Abigail được ghi trong sách Samuel thứ nhất chương 25. Trong bài học thứ nhất và thứ hai, chúng tôi đã dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, nêu lên 8 câu hỏi để chúng ta cùng suy nghĩ và tìm câu trả lời. Trước khi nêu câu hỏi cho bài học kế tiếp, chúng tôi xin lược qua những điều chúng ta đã học trong hai chương trình phụ nữ vừa qua. Bà Abigail và chồng là Naban, sống về nghề chăn chiên và rất là giàu có. Abigail khôn ngoan và xinh đẹp, còn chồng thì hung dữ và điên dại. David và binh lính của ông giúp những người chăn chiên của Naban rất nhiều. Naban không biết ơn David, cũng không giúp đỡ khi David xin giúp. Vì vậy, David nổi giận, định tiêu diệt cả nhà Naban. Nhưng nhờ vợ là bà Abigail khôn ngoan tìm đến David, dâng lễ vật và xin lỗi, nên nhà Naban không bị tàn hại. Hôm nay chúng ta sẽ học phần kế tiếp của câu chuyện này. Dựa vào những chi tiết Kinh Thánh ghi trong Samuel nhất chương 25, chúng tôi đã nêu 8 câu hỏi trong hai bài học đầu tiên, gồm có như sau. Câu hỏi thứ nhất, hai đặc điểm nổi bật của bà Abigail là gì? Câu hỏi thứ hai, thông minh và xinh đẹp, điều nào quan trọng hơn? Câu hỏi thứ ba, Naban, chồng của Abigail, là người như thế nào trong cách xử thế? Câu hỏi thứ tư, xin kể ra những đặc tính khác của Naban. Câu hỏi thứ năm, hôn nhân của Abigail có hạnh phúc không? Tại sao? Câu hỏi thứ sáu, khi biết về cách Naban đối xử với David, Abigail đã làm gì? Câu hỏi thứ bảy, khi gặp David, bà Abigail đã làm gì? Hành động đó nói lên điều gì? Và câu hỏi thứ tám, Abigail cũng nói với David nhiều điều nữa. Những lời đó có nghĩa gì? Bà nói với mục đích gì? Quý vị có thể dựa vào Samuel nhất chương 25 để trả lời những câu hỏi này. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 9 như sau. Xin kể ra việc làm thiếu khôn ngoan của Naban trong khi vợ ông đi xin lỗi David. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi Abigail trở về cùng Naban, thì Naban đang ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Naban có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Thưa quý vị, câu trả lời cho câu hỏi thứ 9 là việc làm thiếu khôn ngoan của Na-ban trong lúc vợ ông lo đi giải hòa với David là trong lúc David nổi giận định tiêu diệt cả gia đình Na-ban thì ông ta ở nhà mở tiệc ăn mừng. Ông giàu có, nhưng khi người làm ơn cho ông gặp hoàn cảnh khó khăn, xin được giúp đỡ, ông không giúp nhưng mắng mỏ họ rồi về nhà làm tiệc ăn uống thật là phung phí. Một việc làm thiếu khôn ngoan khác của Na-ban là chính vì ông mà gia đình gặp nan đề và nguy hiểm, nhưng ông không quan tâm mà chỉ lo ăn uống say sưa, tìm niềm vui riêng cho mình. Trong khi Abigail vợ ông thấy tình thế khẩn trương, nguy hiểm cho gia đình và tìm cách giải quyết, thì Na-ban, người gây ra khó khăn, không nhìn thấy gì cả. Kinh Thánh ghi rằng bữa tiệc của Na-ban như yến tiệc của vua vậy. Các nhà nông sau mùa gặt hái thường làm tiệc để ăn mừng về số hoa màu thu hoạch được. Những người sống về nghề chăn nuôi sau mùa hớt lông chiên cũng làm tiệc ăn mừng về số thu hoạch của mình. Ông Na-ban giàu nhưng ích kỷ và keo kiệt. Ông tiêu xài phung phí cho mình nhưng không biết dùng của cải mình có để giúp đỡ người khác. Đáng lẽ trong tiệc mừng này, Na-ban mời David đến dự hoặc là chia sẻ lương thực với binh lính của David để cảm ơn họ đã che chở bầy chiên của ông trong suốt bao nhiêu năm tháng. Na-ban không cảm ơn mà lại còn xua đuổi và mắng nhiếc David cùng những người đi theo David. Đó là lý do vì sao David tức giận muốn tiêu diệt cả nhà Na-ban. Na-ban thật là người điên dại, không nghĩ đến hậu quả việc mình làm. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 10 trong bài học. Xin quý vị trả lời. Câu hỏi thứ 10. Xin cho biết điều khôn ngoan mà bà Abigail đã làm khi trở về nhà. Câu trả lời là, khi về nhà thấy chồng ăn uống say sưa, Abigail đã im lặng, không nói gì với chồng, nhưng đợi đến sáng hôm sau. Về phần bà Abigail, sau khi gặp David, trên đường về bà vui mừng vì thấy chuyến đi của mình thành công. Có lẽ bà định về kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Nhưng về đến nhà, thấy chồng đang bày tiệc ăn uống tưng bừng, lại đang say mềm, chẳng biết gì cả, nên bà không nói gì với chồng và chờ cho đến sáng hôm sau. Ngược lại với Na-ban, Abigail rất là khôn ngoan, nên việc làm của bà cũng khôn ngoan. Khi thấy chồng quá say, bà không nói cho ông biết là bà đã giải hòa với David, nhưng yên lặng đợi đến sáng hôm sau. Abigail là một người vợ cô đơn. Bà có một người chồng quá khác với bà. Trong khi bà khôn ngoan, đạo đức, cư xử phải lẽ với mọi người, thì chồng bà nóng nảy hung dữ, lại còn hoang phí và say sưa. Trong khi bà thấy khó khăn xảy đến và lo tìm cách giải quyết, thì chồng chẳng để ý đến, nhưng lại ăn uống vui chơi. Lúc đó nếu có ai nói với Na-ban là khó khăn và tai vạ đang chờ đợi, chắc ông cũng không tin. Abigail có điều muốn nói với chồng, nhưng không nói được. Bà chỉ biết kiên nhẫn chịu đựng. Kinh Thánh ghi rằng, sáng hôm sau, thấy Na-ban đã hết say, Abigail bèn kể lại cho chồng nghe mọi việc. Khi nghe vợ kể lại chuyện nguy hiểm có thể xảy ra và những điều bà đã làm để cứu nguy cho gia đình, phản ứng của Na-ban là lòng người bèn kinh hoảng trở thành như đá. Bản Thánh Kinh diễn ý dịch là lòng ông chết điếng, người trơ như đá. Có lẽ Na-ban không ngờ lời nói mà ông nói với David lại có thể gây nguy hại lớn lao như vậy. Nhưng ông ta quên rằng vợ ông đã giải hòa với David và mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh nọ giải thích rằng lòng Na-ban kinh hoảng trở thành như đá. Có lẽ vì ông quá giận vợ tại sao xen vào việc của ông, dám tự ý đi gặp David mà không hỏi ý ông. Cũng có thể Naban kinh hoảng vì không ngờ mình quá gần kề cái chết mà không hay. Dù vì lý do gì, thì có lẽ Naban bị tai biến mạch máu não hoặc lên cơn đau tim, nên người ông cứng trơ như đá, không còn biết gì nữa. Và 10 ngày sau thì ông chết. Cuộc đời vô nghĩa của một người vô đạo đã đến lúc phải chấm dứt. Kinh Thánh ghi, cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh phạt Na-ban và ông chết. Khi nghe tin Na-ban chết, David ca ngợi Chúa. Ông nói, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-ban và đã giữ tôi tớ Ngài khỏi làm điều ác. Đúng như lời Abigail đã nói, khi Chúa làm cho David mọi điều lành mà Ngài đã hứa, David sẽ vui mừng, cảm tạ Chúa, chứ không có gì phải ân hận, vì ông đã không giết Na-ban để báo thù, nhưng kiên nhẫn chờ đợi sự xét đoán công bình của Chúa. Sau khi Na-ban chết, David sai người đến cưới Abigail làm vợ, và bà nhận lời. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên hoặc khó chịu khi thấy tại sao chồng vừa mới chết mà Abigail nhận lời cầu hôn của David ngay. Theo luật thời xưa, người phụ nữ được kể như là tài sản của chồng, buộc chặt với chồng suốt đời. Nhưng khi chồng chết, vợ được tự do lấy người khác. Hơn nữa, trong lối sống du mục ngày xưa của người Do Thái, người đàn bà không thể sống một mình, nhưng cần ở dưới sự bảo bọc của chồng. Cần có chồng bên cạnh, bảo vệ khỏi những nguy hiểm và cung cấp nhu cầu trong đời sống. Trong trường hợp của Abigail, bà cũng có thể bị nguy hiểm vì sự tranh giành tài sản trong gia đình Na-ban. Vì thế, cách tốt nhất cho bà là có một người chồng khác để làm nơi nương tựa. Hơn nữa, bà cũng đã trọn trách nhiệm với Na-ban. Thật ra, bà chịu đựng Na-ban đã lâu, nên đây là chương trình của Chúa để giải cứu và ban phước cho bà. Có người đoán rằng bà Abigail đã chết lúc còn trẻ, chứ không sống với David cho đến lúc cao tuổi. Và nhiều người tin rằng khi David bị cám dỗ và phạm tội ngoại tình với Bathsheba, Abigail không còn nữa. Vì nếu còn, bà đã dùng sự khôn ngoan của bà để giúp chồng tránh tội ngoại tình và tội giết người. Thưa quý thính giả, bài học về bà Abigail đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp là bài thứ tư trong chương trình Phụ Nữ kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.